Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Prediction Years Game của Bruce Bueno de Mesquita là một cuốn sách phổ thông về khoa học chính trị, lý thuyết trò chơi và dự báo chiến lược. Thay vì xem tương lai như điều mơ hồ, tác giả trình bày một cách tiếp cận có hệ thống, dựa trên giả định rằng nhiều người ra quyết định hành động vì lợi ích riêng của họ. Khi ta biết những ai tham gia, họ muốn gì, họ có bao nhiêu ảnh hưởng và họ sẵn sàng nhượng bộ đến mức nào, ta có thể dự đoán kết quả tốt hơn so với việc chỉ dựa vào trực giác. Cuốn sách dùng các ví dụ từ chính trị quốc tế, đàm phán, bầu cử, kiện tụng và kinh doanh để giải thích cách mô hình hóa hành vi chiến lược. Mục tiêu của sách không chỉ là đoán tương lai, mà còn là hiểu cách các lựa chọn của từng bên có thể làm thay đổi tương lai đó. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lợi ích cá nhân là điểm xuất phát của mọi dự báo. Ý tưởng trung tâm của The Prediction Years Game là trong nhiều tình huống quan trọng, con người và tổ chức thường hành động theo lợi ích riêng, chứ không đơn giản theo đạo đức công khai, khẩu hiệu hay cảm xúc nhất thời. Bruce Bueno de Mesquita không nói rằng mọi người luôn ích kỷ theo nghĩa hẹp, mà ông cho rằng để dự báo, ta cần hỏi mỗi bên thật sự được gì, mất gì và muốn bảo vệ điều gì. Cách nhìn này làm cho những tình huống phức tạp trở nên có thể phân tích. Một chính trị gia có thể nói về lý tưởng, nhưng vẫn phải cân nhắc phiếu bầu, liên minh, uy tín và quyền lực. Một doanh nghiệp có thể nói về giá trị khách hàng, nhưng vẫn phải tính lợi nhuận, rủi ro pháp lý và sức ép cạnh tranh. Khi các động cơ này được đặt lên bàn, hành vi tưởng như khó đoán bắt đầu có cấu trúc. Điểm mạnh của sách nằm ở chỗ nó buộc người đọc tách lời tuyên bố ra khỏi động cơ. Dự báo không bắt đầu bằng câu hỏi ai đúng, mà bắt đầu bằng câu hỏi ai muốn gì và họ có thể làm gì để đạt điều đó. Thứ hai, xác định người chơi, mong muốn, ảnh hưởng và mức độ quyết tâm. Phương pháp của Bueno de Mesquita không dừng ở việc nói chung chung rằng các bên đều có lợi ích. Ông nhấn mạnh cần nhận diện những người chơi thật sự có vai trò trong một vấn đề rồi ước lượng bốn yếu tố quan trọng. Thứ nhất, họ muốn kết quả nào? Thứ hai, họ có bao nhiêu quyền lực hay ảnh hưởng đối với kết quả? Thứ ba, vấn đề đó quan trọng so với họ đến mức nào? Thứ tư, họ có xu hướng linh hoạt hay cứng rắn trong đàm phán? Những yếu tố này giúp chuyển một câu chuyện chính trị hoặc kinh doanh thành một bản đồ chiến lược. Ví dụ, trong một cuộc thương lượng, người nói to nhất chưa chắc là người quyết định nhiều nhất. Một bên ít xuất hiện công khai nhưng nắm nguồn tiền, phiếu bầu hoặc quyền phủ quyết có thể quan trọng hơn. Sách cho thấy dự báo tốt phụ thuộc mạnh vào chất lượng thông tin đầu vào. Nếu ta xác định sai người chơi hoặc đánh giá sai mức độ quyết tâm của họ, kết quả mô hình sẽ lệch. Vì vậy, điểm thực tế của phương pháp là kỷ luật thu thập thông tin, chứ không phải niềm tin mù quáng vào công thức. Thứ ba, dự báo là một quá trình mặc cả liên tục, không phải một phép đo tĩnh. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là cách nó xem tương lai như kết quả của nhiều vòng tương tác. Các bên không chỉ chọn một lập trường rồi đứng yên. Họ quan sát nhau, điều chỉnh yêu cầu, đe dọa, nhượng bộ liên minh hoặc thay đổi cách truyền tín hiệu. Vì vậy, dự báo không giống việc chụp ảnh một thời điểm, mà giống theo dõi một quá trình mặc cả. Bueno de Mesquita dựa trên lý thuyết trò chơi để giải thích vì sao kết quả cuối cùng thường không trùng hoàn toàn với mong muốn ban đầu của bất kỳ bên nào. Nó là điểm cân bằng phát sinh từ sức mạnh tương đối, mức độ quyết tâm và khả năng gây chi phí cho người khác. Điều này đặc biệt quan trọng trong chính trị quốc tế, nơi nhiều tác nhân cùng lúc tác động đến một quyết định. Một nước, một phe trong chính phủ, một nhóm lợi ích hay một nhà lãnh đạo đều có thể kéo kết quả theo hướng khác nhau. Sách giúp người đọc hiểu rằng câu hỏi đúng không phải là bên nào muốn thắng, vì ai cũng muốn. Câu hỏi đúng là, sau nhiều vòng gây sức ép và thỏa hiệp, điểm nào trở thành lựa chọn ít tốn kém nhất cho các bên có ảnh hưởng. Thứ tư, từ chính trị quốc tế đến mua xe. Mô hình được dùng như công cụ đàm phán, The Prediction Years Game nổi bật vì không chỉ nói về lý thuyết, mà còn liên hệ tới các tình huống rất khác nhau. Từ chương trình hạt nhân Iran, xung đột chính trị, kết quả bầu cử vụ kiện, cho đến đàm phán thương mại. Dù mức độ phức tạp khác nhau, logic nền tảng vẫn giống nhau. Nếu biết người bán muốn bán nhanh, người mua có lựa chọn thay thế và các bên cạnh tranh với nhau, ta có thể thiết kế tình huống để thay đổi cán cân quyền lực. Ví dụ thường được nhắc đến là cách mua xe bằng cách buộc nhiều đại lý đưa ra giá tốt nhất trong cùng một thời điểm. Bài học không nằm ở mẹo mua xe, mà ở nguyên tắc làm cho thông tin minh bạch hơn và khiến các bên phải cạnh tranh trực tiếp. Trong các vấn đề chính trị, nguyên tắc này phức tạp hơn nhiều, nhưng vẫn xoay quanh việc thay đổi động cơ và kỳ vọng của người chơi. Cuốn sách vì thế không chỉ dạy cách dự báo điều gì có thể xảy ra, mà còn gợi ý cách can thiệp hợp pháp vào cấu trúc lựa chọn để một kết quả mong muốn trở nên khả thi hơn. Cuối cùng, giới hạn của mô hình nằm ở thông tin sai, hành vi bất ổn và đạo đức sử dụng. Bueno de Mesquita trình bày phương pháp của mình với sự tự tin. Nhưng cuốn sách cũng khiến người đọc phải chú ý đến các giới hạn quan trọng. Mô hình chỉ mạnh khi dữ liệu đầu vào đủ tốt. Nếu ta không biết đúng người chơi, hiểu sai điều họ muốn hoặc đánh giá sai mức độ ảnh hưởng của họ, dự báo sẽ trở nên đáng nghi. Một giới hạn khác là giả định về tính hợp lý. Nhiều người có ưu tiên khá ổn định, nhưng không phải ai cũng hành động nhất quán. Có những nhà lãnh đạo, nhóm cực đoan hoặc cá nhân trong khủng hoảng có thể thay đổi hành vi vì cảm xúc, thông tin sai, danh dự hoặc áp lực nội bộ. Khi đó, mô hình dựa trên lợi ích ổn định sẽ kém hiệu quả hơn. Ngoài ra, việc dùng dự báo để định hình tương lai cũng đặt ra câu hỏi đạo đức. Hiểu động cơ của người khác có thể giúp thương lượng tốt hơn, nhưng cũng có thể trở thành công cụ thao túng. Giá trị của sách vì vậy không nằm ở lời hứa biết chắc tương lai, mà ở việc cung cấp một khuôn khổ nghiêm ngặt hơn để suy nghĩ về quyền lực, động cơ và hậu quả. Kết luận, The Prediction Years Game phù hợp với độc giả quan tâm đến lý thuyết trò chơi, phân tích chính trị, đàm phán, dự báo rủi ro và ra quyết định chiến lược. Người làm chính sách, nhà phân tích, luật sư, nhà quản lý, nhà đầu tư hoặc bất kỳ ai thường phải đánh giá hành vi của nhiều bên liên quan, đều có thể tìm thấy giá trị thực tế trong cuốn sách. Lợi ích lớn nhất không phải là học một công thức dự báo đơn giản, mà là học cách đặt câu hỏi chính xác hơn. Ai thật sự có quyền ảnh hưởng, họ muốn kết quả nào, họ sợ mất điều gì, họ có thể nhượng bộ ở đâu, và điều gì khiến họ thay đổi lập trường. So với nhiều sách phổ thông về dự báo, cuốn này nổi bật vì dựa vào mô hình chiến lược rõ ràng, thay vì chỉ nói về trực giác, xu hướng hay kinh nghiệm cá nhân. So với sách nhập môn lý thuyết trò chơi, nó thực tế hơn, vì liên tục đưa mô hình vào các vấn đề chính trị và thương lượng ngoài đời. Tuy vậy, người đọc nên tiếp cận cuốn sách với thái độ cân bằng. Đây là một công cụ phân tích mạnh, nhưng không phải máy tiên tri. Giá trị bền vững của nó nằm ở cách rèn luyện tư duy về lợi ích, quyền lực, thông tin và sự mặc cả trong mọi quyết định tập thể. Nếu bạn muốn ủng hộ Bruce Bueno de Mesquita, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!